Thú tu thành thần, chương 913. Thay đổi, góc truyện audio.com. Sứ giả đi xử lý còn lôi tiến phi hành lên không trung, sau đó đi đến trước mặt mấy vị phó công chủ còn đang há hốc mồm rồi nói. Đứng đó làm gì, nhanh theo ta. Một người chỉ về phía hố đen nói. Lôi thần dáng thế, Lôi Tiến tức giận nói. Ta biết chứ, nhanh đi theo ta, mọi chuyện ta sẽ giải thích cho các ngươi sau, với lại trước khi đi nhìn kỹ xem người thi triển chiêu thức nhìn quen không. Mấy vị phó công chủ nhìn chăm chú sau đó càng tỏ ra bất ngờ, bởi vì trong số bọn họ người gia nhập Lôi Thần Cung trễ nhất cũng đã gia nhập được hơn 50 vạn năm rồi, mỗi ngày lại một lần lúc sáng sớm, buổi tối thì lại một lần trước khi đi ngủ. Trung bình một năm họ lại hơn 700 lần bức tượng của băng thần đã thế, bức tượng còn tọa lạc chính giữa Lôi Thần Cung nhìn thấy cường độ càng kinh khủng hơn, đã thế mỗi phòng trong Lôi Thần Cung còn có một bức tượng của băng thần. Phải nói Lôi Phong lão tổ làm cực kỳ triệt để trong việc thể hiện lòng biết ơn của mình, đổi lại cũng chính vì như thế mà hắn ta mới giúp đỡ Lôi Phong nhiều như thế, đồng thời còn chiếu cố hậu nhân của tiểu tử chất phác này nhiều như thế. Có thể nói băng thần thiên vị cũng được, nhưng hành động của Lôi Phong như thế thì ai mà không thích cơ chứ, với lại từ ánh mắt của những người như Lôi Tiến hay vị sứ giả kia hắn ta vẫn thấy được sự tôn trọng lẫn cung kính từ sâu trong tâm hồn. Có cho đi thì mới có nhận lại, tuy những gì băng thần nhận lại chẳng thể cân đo đong đếm bằng vật chất thế, nhưng giá trị tinh thần của thì lớn hơn rất nhiều, băng thần lại không thiếu vật chất thế nên hắn ta rất coi trọng phần tinh thần giữa người khác với hắn. Lôi Tiến cùng mấy người kia đi vào bên trong một căn phòng kín trong thủy ra thì một người liền hỏi. Người kia là thật sao công chủ? Lôi Tiến gật đầu nói. Ngài ấy là thật, có điều ngài ấy đã chuyển sinh thế nên mới có tu vi như thế, các ngươi gặp ngài ấy thì phải cung kính biết chưa? Mọi người đều đồng ý, một người khẽ hỏi. Thế công chủ nên nhờ ngài ấy giúp bổ sung Lôi Thần Công giúp chúng ta, nếu không mai này chúng ta phải làm sao, không thể vì tự ái mà giấu giếm được. Lôi Tiến hừ một cái rồi nói. Ta là Lôi gia người mà lại như thế sao, các ngươi yên tâm đi, ta đã xin ngài ấy rồi, công pháp được bổ sung đầy đủ nhưng chắc có lẽ không cần xài nữa, bởi lão tổ của chúng ta đã sáng tạo ra những thứ xịn hơn trên con đường trở thành thần, ngài ấy đã chuyển lại cho ta hết rồi. Một vị vui vẻ hỏi. Lão tổ của chúng ta thành thần thật sao? Lôi Tiến nghe nhắc đến chuyện này thì hơi buồn bã gật đầu nói. Đúng thế, có điều ngài ấy cũng vẫn lạc rồi, đây cũng chính là lý do khiến cho Lôi Thần Tháp không hoạt động nữa, từ mai chúng ta ngoài thờ phụng lão tổ và băng thần đại nhân thì còn phải thờ thêm thần chủ quản của vũ trụ này tên là Đế Thiên Lan nữa. Hình dáng của ngài ấy ta đã khắc ghi trong đầu rồi, thờ phụng băng thần đại nhân thì phải tu thêm một loại công pháp khác để chúng ta kết nối trực tiếp tới ngài ấy, còn lão tổ của chúng ta thì nghe nói đúng 2000 năm nữa sẽ một lần nữa chuyển sinh rồi tới Lôi Thần Cung, tên ngài ấy sẽ có một chữ danh. Thông tin quá mức dồn dập khiến cho mấy vị phó bang chủ nhất thời câm lặng không nói gì cả, Lôi Tiến cũng không muốn nói nhiều chỉ đơn giản dặn dò. Theo ta biết thì người chơi của thế giới này cần hoàn thành một chuỗi các nhiệm vụ để lên được thế giới bên. Góc truyện audio.com, trên, nhiệm vụ đầu tiên có liên quan đến Lôi Thần Cung rồi, nhiệm vụ thứ hai chắc cũng sẽ có liên quan. Tất nhiên chỉ là do ta đoán mò thôi, nhưng nếu thật sự có thì dù cái gì cũng phải giúp hết mình, ta nói ra trước để các ngươi đừng có phản đối một cách nhảm nhí, tất cả phải tỏ ra mình là bé ngoan, các ngươi đã nghe rõ chưa? Mấy người kia nhìn nhau sau đó đồng loạt chắp tay to giọng nói. Chúng ta đã biết rồi. Phía bên ngoài băng thần đã được thông quan, người sứ giả kia lấy danh nghĩa của mình giúp băng thần nhẹ nhàng thông quan mà chẳng cần phải làm gì cả, mấy người chơi khác thì bức xúc ra mặt, một người đã can đảm đứng ra. Tiêu Hòa Hạng đứng trước mặt sứ giả to giọng nói, ngài có thể cho chúng ta biết vì sao hắn ta được đi thẳng vào vòng trong được hay không? Sứ giả nghiêm túc nói, Lôi Thần Cung chúng ta tuyển chọn nhân tài, màn thể hiện của người này quá xuất sắc thế nên mới có đặc quyền như thế, có điều ngươi tưởng như thế là sướng sao? Tiêu Hòa Hạng cười nói, như thế không sướng thì ngài giúp ta giống hắn với. Sứ giả gật đầu nói, thế thì công chủ sẽ tự khảo hạch ngươi, nếu rớt thì chẳng có thế lực nào dám nhận ngươi, màn thể hiện của ngươi ta coi rồi, hy vọng đỗ không tới nửa thành nữa, nhưng ngươi đã thích thì ta chiều thôi, người đâu dẫn hắn ta đi. Tiêu Hòa Hạng trợn mắt lui về đằng sau nói, cái này do tiểu bối hiểu lầm, ngài đại lượng cho qua lần này, ta nhất định sẽ hậu ta ngài. Nói xong hắn ta bí mật lấy ra hơn 2 tỷ nhét vội vào tay của sứ giả rồi chờ đợi, thấy Tiêu Hòa Hạng biết điều sứ giả khẽ nói. Nể tình ngươi biết điều như thế ta tha cho ngươi, đồng thời tiết lộ cho ngươi một việc, khảo hạch lần này là phó công chủ, ngươi nếu khảo hạch tốt thì khi đi lên thế giới bên trên cũng sẽ dễ thở hơn rất nhiều, còn muốn một bước lên tiên thì. Hèm cái này khó nói lắm, Tiêu Hòa Hạng mắt sáng lên rút ra hắn 20 tỷ chi phí hoạt động của công hội nói. Không biết có gì thì xin ngài chỉ bảo nốt. Vị sứ giả kia nhỏ giọng nói, vị công tử kia địa vị cực kỳ to lớn thế nên nếu ngươi lấy lòng được hắn thì đừng nói thế giới này mà lên trên cũng sẽ có rất nhiều người muốn giúp đỡ ngươi, nhưng bây giờ thì chắc không kịp rồi, nhưng cũng không sao cả, ta sẽ giúp ngươi làm chút chuyện để ngươi yên tâm. Tiêu Hòa Hạng vui vẻ đi xuống, nhưng khi vừa quay mặt thì hắn ta giống như có điều suy nghĩ, cách đây không lâu bị băng thần xử lý, hắn ta đã hiểu rằng trong mắt đối phương 1000 cái như mình cũng chẳng đáng là gì. Thế nhưng bây giờ tìm cách để lấy lòng đối phương cũng quá khó rồi, có điều làm gia chủ tương lai của Tiêu gia hắn ta biết dù khó hơn cũng phải làm, quan trọng nhất giữa hai bên vẫn chưa có thù hận gì lớn cho lắm nên chưa phải hết cách. Rất nhiều suy nghĩ đang xoay vòng vòng trong đầu của hắn ta, không nhưng phải nhún nhường mà hắn còn phải giải thích làm sao cho người trong công hội và gia tộc hiểu những gì mình làm là vì gia tộc, vì công hội. Cách chương.